Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa toàn thể quý hành giả, hôm nay chúng tôi xin gửi đến đề tài vượt qua bệnh trầm cảm. Đối tượng của đề tài bao gồm tất cả mọi người thuộc mọi lứa tuổi và mọi thành phần xã hội khác nhau, trong cũng như là ngoài nước, Đông hay là Tây. Thế giới ngày nay càng phát triển về công nghệ hiện đại và bùng nổ thông tin nhiều chừng nào, thì những áp lực trong đời sống dẫn đến các chứng bệnh trầm cảm gia tăng chừng ấy. Một số nghiên cứu cho thấy rằng trầm cảm như là hậu quả của việc thiếu cân bằng về sự phát triển và đời sống của con người. Trong tình huống đó, việc ứng dụng lời Phật dạy thông qua các pháp môn có khả năng giúp cho chúng ta vượt qua các chứng bệnh trầm cảm mà vốn có thể cướp đi mạng sống của rất nhiều người, hoặc ở mức độ đơn giản hơn là cướp đi hạnh phúc của rất nhiều người mà lẽ ra họ xứng đáng có được như thế. Chứ dưới chúng ta cần phải phân định rõ, trầm cảm không chỉ đơn thuần là những rối loạn định kỳ về cảm xúc, sự tập trung, mà vốn chúng có thể ảnh hưởng đến chất lượng của giấc ngủ, rồi những hoạt động thường nhật, sự ngon miệng và thái độ cư xử trong xã hội giữa con người với con người. Phần lớn chúng ta nếu không nghiên cứu thì nghĩ đơn thuần trầm cảm là những thứ vừa nêu. Trên thực tế thì ngoài những biểu hiện vừa nêu thì trầm cảm còn được xem là một bệnh lý của bộ não, vốn khác rất nhiều với những cảm giác chán nản, thất vọng, buồn tủi, khổ đau nhất thời. Vì những cái cảm xúc đó hầu như ai trong chúng ta cũng có, hoặc nhiều hoặc ít, ở thời điểm này hoặc là ở hoàn cảnh kia. Trong khi trầm cảm là một bệnh lý, nó liên hệ đến các hoạt động của bộ não, và do vậy việc đánh giá sai lầm tác hại cá nhân và xã hội của nó đó sẽ làm cho chúng ta phớt lờ nhu cầu điều trị và vượt qua để có được hạnh phúc và an vui. Để làm công việc ấy, trước nhất chúng ta cần xác định những triệu chứng, tức là những biểu hiện thông thường bên ngoài mà một người dương vào bệnh trầm cảm thường gặp phải. Tình huống 1, sắc khí trở nên buồn bã, gương mặt trở nên nặng nề, thái độ trở nên cáu kỉnh, và hầu như là những cái rối loạn về đời sống luôn luôn diễn ra. Nếu như bản thân chúng ta có những biểu hiện vừa nêu, hoặc là người thân thương rơi vào hoàn cảnh như trên á, thì ta nên biết rằng bệnh trầm cảm đang tấn công, và do vậy nhu cầu trị liệu cần phải được thực thi càng sớm càng tốt. Tình huống 2, những rối loạn về giấc ngủ, chẳng hạn như bỗng dưng ta trở nên là khó ngủ hơn, hoặc có tình huống ngược lại là ngủ li bì, ngủ nhiều hơn, cái nhu cầu bình thường và thói quen trước đây. Dầu cho ngủ ít hay ngủ nhiều, người bị chứng bệnh trầm cảm đều cảm thấy là mệt mỏi, lừ đừ, chần chừ, giả dưỡi, bần thần sau khi thức giấc. Lẽ ra nếu là nó là một cái thiếu giấc ngủ, sau khi ngủ nhiều hơn ta khỏe hơn, đằng này người trầm cảm vẫn mệt mỏi mà càng ngủ nhiều càng mệt hơn, mà càng bị mất ngủ hay ít ngủ thì bệnh cũng trở nên nghiêm trọng. Tình huống 3, sự thay đổi khẩu vị, chẳng hạn như làm cho chúng ta có cảm giác không ngon miệng nữa, trở nên biếng ăn một cách khó hiểu. Có người thì sau khi bị thì lại có phản ứng tiêu thụ ngược lại là ăn thật nhiều, mà vốn dĩ hàng ngày là không có nhu cầu đó. Đó là những rối loạn về tiêu hóa dẫn đến cái phản ứng vị giác trên lưỡi và trên các tuyến nước bọt ở trong miệng. Điều này sẽ ảnh hưởng đến hoặc là giảm cân hoặc là tăng cân. Giảm cân quá nhiều hay tăng cân đột ngột á, cũng đều ảnh hưởng ít nhiều đến các biểu hiện và triệu chứng của trầm cảm. Tình huống 4, năng lực ký ức trở nên giảm hơn bình thường, dễ quên, lãng trí, mất tập trung, rồi không có được cái thái độ cả quyết. Đôi lúc trong rất nhiều tình huống trở nên do dự, chần chừ và không biết là mình phải quyết định như thế nào. Mà trong khi đó, trước khi bị bệnh á, thì người đó rất là nhanh nhẹn, minh mẫn, dứt khoát, rõ ràng. Mà khi bệnh trầm cảm rồi, hầu như cái này nó trở nên là lơ đờ rồi. Tình huống 5, mất năng lực, tức là thể hiện sự mất quan tâm về cuộc đời, về bản thân, rồi trở nên bàng quan trước thế cuộc, rồi gia đình, hạnh phúc của những người thân thương, mất hứng khởi, rồi thiếu đi sự hứng thú, buồn rầu, trống vắng, cô đơn, lạc điệu. Những biểu hiện đó thường thể hiện như là không thích giao du, tiếp xúc gì ai nữa, đóng mình ở trong một cái căn phòng nhỏ, hoặc là dán mình vào trong những tờ báo hay là tivi, phim ảnh, và thậm chí chẳng thiết mang gì đến việc ăn uống gì hết á. Thứ 6, cảm giác vô dụng. Người bị trầm cảm luôn luôn khởi lên các cảm xúc tiêu cực rằng tôi không hề có một giá trị gì, đời sống của tôi trở nên rất vô nghĩa, rồi những cái mặc cảm tự ti dằn xé cảm xúc sau khi thấy mình là gần như là thua sút mọi thứ với người đồng lứa tuổi hay là những người khác có vai trò xã hội cao, thành công lớn, nhan sắc đẹp. Và từ đó dẫn đến cái tình trạng là tự cô lập lấy chính mình. Tình huống cuối cùng, có người đó thì rơi vào trạng thái mặc cảm tội lỗi về cái chuyện đã qua mà nó lúc đó không đáng gì hết. Chẳng hạn như một số chị em phụ nữ sau khi đến với Phật, hiểu rõ tác hại của nghiệp sát sinh, thì bỗng dưng trở nên khổ đau, phiền muộn, dằn vặt suốt ngày, suốt đêm. Lý do về một cái chuyện quá khứ của 30-40 năm trước, vì thời điểm đó không biết cho nên đã lỡ phá thai. Hương linh bị phá thai đó đã tái sanh và đã trở thành người mấy chục tuổi rồi, mà người đó cứ vẫn phải dằn vặt hoài, không giải quyết được gì hết. Thế thay vì ta chìm cái cảm giác vào trong tội lỗi về nghiệp sát do chính đứa con của mình, thì tốt nhất là gieo những cái nghiệp phóng sinh, tạo phúc, rồi sự sống, bảo hộ sức khỏe cho cộng đồng, bảo vệ môi trường cho các loài thực vật, thì nghiệp đó sẽ được chuyển hóa theo quy luật bù trừ của nhân quả. Rồi một số người khác đó là bị quẳng hồn, sợ hãi do vì gặp phải các thầy bùa, thầy pháp, thầy ngải, thầy đồng, thầy bóng. Lý giải rằng là đứa con phát thai đó giờ nó đang trở thành là tà, và nó nhập vào bà, hoặc là nhập vào con cái trong gia đình, nó làm gia đình ngóc đầu lên không nổi. Nỗi sợ hãi đó làm cho rất nhiều người trở nên bị trầm cảm. Bây giờ mà đi tiêu diệt tà ma đó cũng là giết đứa con mình lần thứ hai. Mà để nó đó thì mình bị mệt mỏi, mà trên thực tế thì nó đã trở thành một người khác lâu rồi, do vì mê tín mà ra. Hoặc có những người sau khi trải qua 6 tình huống vừa nêu đấy, ở mức độ nặng và nghiêm trọng, cảm giác không còn muốn sống nữa trỗi dậy mạnh và thúc đẩy người đó đến với cái chết. Họ thường thấy nhiều cái biểu hiện cái chết khác nhau. Có người nếu thương cha kính mẹ mà đã qua đời rồi thì thấy cha mẹ mình rủ mình đi tới một cái cảnh giới rất đẹp, nhưng mà cứ lo đi lên xe lại đụng nào không hay. Có người thì thấy cha mẹ đang bơi ở dưới sông, mình đang đứng ở trên vực mà dưới đó không có sông vậy đó, cái kia xuống đây bơi với cha mẹ, bơi với ông bà, cái nhào xuống chết. Nó tạo ra những cái ảo giác, những quan tưởng rất là nguy hiểm. Cho nên khi xác định nó là một bệnh lý của bộ não, chúng ta cần phải nghiêm túc điều trị nó. Sau khi phân tích một số triệu chứng thì để vượt qua được chứng bệnh trầm cảm, ta cũng cần phải nghĩ đến thuốc điều trị. Là thuốc điều trị nó liên hệ đến nguyên nhân. Nguyên nhân bệnh trầm cảm thông thường là do những rối loạn nội tiết và những rối loạn thần kinh. Nó là một dạng thần kinh nhẹ, và nếu không điều trị nó có khả năng dẫn đến những chứng bệnh tâm thần. Và rơi vào tình huống đó thì việc điều trị trở nên phức tạp hơn, khó khăn hơn. Do đó đừng để quá muộn trong việc chẩn đoán và điều trị đó. Ngoài ra thì những người có thói quen tiêu thụ những độc tố như là rượu, bia, thuốc lá, các loại ma túy tổng hợp bao gồm thuốc lắc, và các thói quen chơi game online hay là trò chơi điện tử, hoặc là nghiền phim ảnh cứ xem suốt ngày, và cái mức độ hưởng thụ các loại hình giải trí đó trung bình đó là 3-4 tiếng trở lên trong ngày, thì sau một thời gian đó thì những người đó sẽ rơi vào chứng bệnh trầm cảm và ảnh hưởng nghiêm trọng đến hệ thần kinh. Thì bệnh cảm, trầm cảm do rối loạn chức năng nội tiết và thần kinh đó, ta phải điều trị thuốc. Thuốc về trầm cảm hiện nay thì có hàng trăm loại khác nhau. Hai loại thông dụng nhất được các bác sĩ chuyên điều trị về bệnh này giới thiệu đó. Thứ nhất là thuốc chống trầm cảm 3 dòng, Amitriptyline. Thuốc này thì không có mắc lắm, cũng có tác dụng là giúp cho chúng ta an dịu thần kinh và dễ dàng gây ngủ. Vì phần lớn những người bị rối loạn nội tiết và thần kinh đó là điều ít nhiều gắn liền đến những cái chứng bệnh mất ngủ do vì chơi điện tử nhiều quá hay là bị rối loạn thần kinh nhiều quá nên nó thần kinh trở nên mệt mỏi, suy nhược nghiêm trọng. Giấc ngủ thông thường sẽ mang lại sự bình phục dần dần và giúp cho thần kinh được ổn định. Mà hậu quả xấu của việc sử dụng quá nhiều quá lâu thuốc điều trị này mà không có những cái nỗ lực đồng thời khác để giúp cho chúng ta có thể bình phục sớm đó, thì nhịp tim sẽ trở nên bị rối loạn, đập nhanh. Có người thì bị tụt huyết áp, một số khác thì trở nên khô miệng, khóc hát, một số thì bị những chứng bệnh táo bón, bí tiểu, rồi số khác thì rối loạn chức năng tình dục, và một số nữa thì có cảm giác là mắt mình mờ mờ, không có được rõ ràng lắm. Thì khi có những biểu hiện như vừa nêu, lập tức người sử dụng loại thuốc này, mặc dù đã có chỉ định của bác sĩ, cần phải đến báo cho bác sĩ biết và có thể thay đổi bệnh viện và bác sĩ điều trị để có thể tìm một loại thuốc và cách điều trị thích hợp hơn. Các bệnh nhân trầm cảm theo tư vấn của bác sĩ là không nên tự mình uống thuốc, không nên tự chẩn đoán bệnh, vì đó rất nguy hiểm. Ngay cả khi ta ra các tiệm thuốc, các dược sĩ có thể biết rõ thuốc này trị những loại bệnh gì, ta cũng không nên uống theo. Bởi vì chỉ biết chức năng của thuốc chứ không biết rõ là bệnh trạng của chúng ta ở mức độ bắt đầu hay nghiêm trọng, nhiều hay ít, do những cái rối loạn nội tiết, thần kinh hay là những nguyên nhân về xã hội mà ra. Thứ hai là thuốc tái hấp thu chọn lọc, serotonin, thường được viết tắt là SSRI ngắn. Thì thuốc này cũng có những cái tác dụng an thần, giúp cho bệnh nhân dễ ngủ để tái hồi phục sức khỏe. Nhưng tác dụng phụ của loại thuốc này thường được đánh giá liên hệ đến hai phương diện. Thứ nhất là làm cho bệnh nhân tăng cân, tại vì ngủ nhiều quá, ngủ ly bì thì cũng bị tăng cân, do đó bệnh nhân khi uống thuốc cũng phải phối hợp việc tập thể thao tùy thuận theo giới tính. Và thứ hai là có khả năng làm giảm đi cái ham muốn về tình dục, làm ảnh hưởng gián tiếp đến hạnh phúc của người tại gia. Thông thường thời gian điều trị với phác đồ của các bác sĩ chuyên môn đó, cho bệnh trầm cảm là tối thiểu là 3 tháng cho đến 6 tháng. Rất nhiều bệnh nhân chỉ uống khoảng chừng vài ba tuần, thấy có những cái triệu chứng giảm thiểu, rồi tạo cho mình có cảm giác lạc quan, yêu đời, phấn chấn, năng động, tưởng là hết rồi. Việc ngừng thuốc không đúng với phác đồ điều trị có thể dẫn đến tình trạng tái phát nghiêm trọng hơn về sau. Và cứ mỗi lần tái phát thì bệnh trở nên nặng hơn. Do đó trị phải dứt điểm. Thời gian an toàn nhất cho trị dứt điểm là từ 4 tháng cho đến 6 tháng. Nếu những bệnh này liên hệ đến rối loạn nội tiết và chức năng thần kinh. Cũng cần có một số lưu ý trong quá trình điều trị. Thứ nhất là không nên ngưng các cái hoạt động tay chân. Mặc dầu trong thời gian bị bệnh trầm cảm, ta có cảm giác mệt mỏi, đừ đẳng, không muốn làm. Và là người thân đó, khi thấy người mình thương và quan tâm rơi vào chứng bệnh này thì phải kích thích làm sao để cho họ làm việc, rồi lao động, chứ đừng ngừng công việc. Vì càng ngừng công việc thì việc đối diện với sự trống trải, cô đơn, buồn tủi sẽ trở nên khổ đau nhiều, rối loạn cảm xúc cao, và do vậy bệnh không thể hết. Cho nên tìm vên nỗi đau bằng công việc và lao động chân chính sẽ giúp cho chúng ta dần dần khôi phục lại sức khỏe đã bị đánh mất. Kế tiếp, bệnh nhân không nên tự bào chữa về việc gặp quá nhiều các khó khăn trong công việc và đời sống. Tức là làm sao bệnh nhân phải có cái tinh thần vượt khó, xem những cái gian truân thử thách đó là chuyện thường thôi. Còn khó khăn đó, hầu như không chỗ nào không có, ai cũng vậy. Việc lớn thì khó lớn, việc vừa trở ngại vừa, việc nhỏ rắc rối nhỏ. Cho nên hễ dấn thân vào trong cuộc đời, ta phải chấp nhận những gian khó vừa nêu. Bởi vì biện hộ về cái việc mà gặp khó khăn nhiều đó sẽ làm cho chúng ta tự an ủi chính mình: tôi như thế là làm quá mức rồi, cho nên cái bệnh trầm cảm không đáng bao nhiêu. Ta trở nên cường điệu hóa nó ra. Trong suốt thời gian điều trị, tuyệt đối không được sử dụng rượu, bia, thuốc lá và những độc tố gây nghiện. Đối với những người bị game online hành hạ, ghiền TV vân vân, hay là ghiền máy tính, thì cần phải ngưng trong suốt thời gian này. Nhưng mà không á, điều trị trở nên là vô ích. Tức là phải cách ly các cái thói quen tiêu cực dẫn đến rối loạn nội tiết và thần kinh. Việt Nam ngày nay cũng đã có nhiều trung tâm điều trị những cái chứng bệnh nghiện rồi. Tới đó nó có những cái phác đồ điều trị, chọn những cái môn chơi phù hợp với giới tính và lứa tuổi, rồi những cái trò chơi thể hiện cái tính cách hài hòa cộng đồng, để giúp cho chúng ta tìm niềm vui với những người thực, việc thực, thay vì ta chìm trong cái niềm vui ảo giác của chính mình thông qua một phương tiện hưởng thụ của máy vi tính hay là của các trò chơi điện tử. Một lưu ý khác, bệnh nhân không nên tự ý ngừng sử dụng các thuốc được bác sĩ chỉ định. Có những biểu hiện gì thì có thể báo bác sĩ để có thể đổi thuốc, còn ngừng để không uống nữa là một nguy hiểm. Đồng thời cũng không nên tự ý dùng bất cứ những thuốc nào không có sự chỉ định của bác sĩ. Mặc dù người thân của ta có thể là dược sĩ, hoặc là ai đó giỏi về ngành y tư vấn là nên uống thuốc này thuốc nọ, bởi vì ta nên hiểu đa sư hư bệnh. Điều trị mình tập trung tin tưởng vị nào thì ta phải đi theo cái phác đồ điều trị của vị đó. Chứ mình uống mới một ngày hai ngày thấy chưa có thuyên giảm, ta đổi qua người khác, và cứ như thế cái quá trình theo dõi và những cái diễn biến ở trên cơ thể, những cái tác dụng phụ hầu như không ai có thể định đoán được hết, và hậu quả nghiêm trọng biến chúng ta trở thành nạn nhân sau cơn bệnh. Và bây giờ thì chúng ta sẽ tiếp tục phân tích các cái nguyên nhân xã hội dẫn đến những chứng bệnh trầm cảm, và loại này hầu như là chiếm đại đa số. Nhìn chung những khủng hoảng xã hội, gia đình và cá nhân đều tạo ra những sang chấn tâm lý, tức là những rối loạn về cảm xúc, thái độ, nhận thức và biểu hiện qua các hành vi rất là thất thường. Phải truy nguyên được manh mối của những nguyên nhân này, việc điều trị bệnh trầm cảm mới có kết quả. Các khủng hoảng vừa nêu có thể bao gồm thất tình, đổ vỡ hạnh phúc gia đình, tai nạn lao động nghề nghiệp, những mất mát tổn thất trong làm ăn thua lỗ, tán gia bại sản, hoặc là bị lừa đảo, nhất là những người thân, hoặc là sống quá nhiều với các áp lực do dị biệt về quan niệm sống ở trong gia đình. Nếu như không có được những người thân thương hiểu, cảm thông, chia sẻ, hỗ trợ để giúp tháo mở từng bước, thì người đối diện với những áp lực vừa nêu dần dà trở nên trầm cảm, đời sống người đó như có một cái vầng mây xám xịt ở phía trước, không còn thiết màng gì đến cuộc sống gì nữa, chứ rất là nguy hiểm. Cách đây một tuần, từ khoảng cuối tháng 11 2010, có một luật sư tuổi ngoài 30 đến cùng với một người bạn Phật tử nhờ tư vấn về bệnh tầm cảm mà anh đang trải qua. Chứ tôi hỏi là nguyên nhân dẫn đến bệnh của anh là gì, thì anh không muốn chia sẻ và xoay sang người bạn Phật tử hỏi rằng: ủa, bữa nay dẫn tôi đến gặp ông thầy tu để làm gì? Thì thành ra là chúng tôi mới hiểu rõ người bạn Phật tử vì nhiệt tình cho nên cố tình xin một buổi hẹn, sắp xếp với bạn của mình gặp chúng tôi mà không hề nói trước là đến để tư vấn, vì có thể sợ người bạn luật sư này tự ái và do vậy có thể từ chối không chịu đến chùa. Dĩ nhiên ngay lúc đó chúng tôi hiểu và đổi qua cái ngữ cảnh giao lưu, hỏi về nghiệp, rồi công ăn việc làm, đời sống gia đình, rồi hung thú, con cái, vân vân, thì anh ta bắt đầu chịu chia sẻ dần dần. Thế đó là cái cách mà ta giúp cho người trầm cảm mở miệng, chứ mình chờ mà họ nói, họ tâm sự giải bài hiếm lắm. Biểu hiện trầm cảm thông thường như thế này: bình thường á, người nói nhiều, khi vướng vào trầm cảm á, trở nên lặng thinh, ít muốn nói. Có thể ta suy luận rằng trong giai đoạn này người ấy bận rộn nhiều quá cho nên không bận tâm chia sẻ về những người thân. Suy luận đó sẽ làm cho chúng ta bỏ quên đi cái việc quan tâm chứng bệnh trầm cảm mà người thân đang vướng mắc. Hỏi ra thì anh cho biết là anh đang trải qua cái khó khăn. Gia đình thì thuộc hàng khá giả, lương của anh mỗi tháng trung bình là 17 triệu. Số lương từ đó là khá cao với cái mức sống của người Việt Nam hiện nay, vì anh là một luật sư giỏi, đảm trách nhiều cái vụ kiện tụng tam vóc. Rồi cách đây gần một năm thì anh đính hôn với một người mà anh cảm thấy là hài lòng. Sau đó cô ấy đi sang Hoa Kỳ định cư. Bây giờ đoạn lập nghiệp ban đầu thì khó khăn nên anh mới trích ra khoảng 200 triệu, và dĩ nhiên đó là tiền mượn, nhờ cha mẹ mượn, người thân và bà con trong gia đình, để cho vợ được ổn định cuộc sống, có xe hơi đi làm. Vì ở Hoa Kỳ mà không có xe hơi được xem như là cục chưng, mà không biết ngôn ngữ được xem như là bị câm, không nói được được xem như là bị điếc. Câm điếc là do truyền thông mà ra. Để giúp cho vợ ổn định, sau đó một vài năm có được cái tài khoản thu nhập ở trong ngân hàng căn bản thì mới có thể bảo lãnh chồng qua. Đó là cái kế sách lập nghiệp của chàng luật sư trẻ này. Đúng một cái đó thì cái công việc làm ăn của ta bị trở ngại. Sau lễ cưới tiền thì còn dư chút đỉnh, nhưng mà gom hết cho vợ rồi nên là mắc nợ. Mà đến giờ sau 6 tháng việc không ổn định nên là nợ không có khả năng được thanh toán, gây áp lực lên gia đình. Gia đình cũng có những lời nói nặng nhẹ vân vân, làm cho anh ta trở nên là không muốn sống nữa. Tiếp tục tìm hiểu thì biết thêm rằng anh có chứng bệnh tự trọng. Trong mấy năm vừa qua lương trung bình là 17 cho đến 20 triệu. Bây giờ vì do bất ổn định của xã hội nói chung cho nên anh đổi qua một cái công ty luật khác. Tại đây người ta chỉ trả cho người mới vào làm tại công ty tiền lương tối đa là 7 triệu đồng một tháng. Anh mới tự suy nghĩ rằng là lương của tôi trước đây là 17 triệu, là lúc mà còn chưa muốn làm, mà bây giờ chỉ còn 7 triệu, gần như là nó giảm đi gần 2 lần à. Cảm thấy là cái giá trị của mình nó bị mất đi. Anh ta tự ái quá và nói với văn phòng luật sư mới đó, là tôi sẽ làm việc mấy tháng không bằng lương. Cho đến lúc nào mà thấy cái hiệu quả công việc, năng lực thật sự của tôi đó, thì cho tôi lương 17 triệu cho đến 20 triệu. Thì hai bên đã thỏa thuận với nhau bằng một cái văn bản ký kết giữa hai bên. Chứ tôi mới phân tích rằng là đó là sự dạy dột, là bởi vì hiện nay người ta đang đối diện trước cái khủng hoảng tài chính, nợ 200 triệu không có khả năng thanh toán, và tiền cần hỗ trợ để cho vợ bỏ vào tài khoản, nhờ đó mới có thể bảo lãnh anh sang. Còn đằng này vì cái tự ái và tự trọng sai lầm, và nói đúng nghĩa đó là một sự tự sát, anh đã không thèm nhận tiền lương, trong khi mỗi ngày vẫn đến văn phòng để làm việc. Thì làm sao giải quyết được cái vấn đề đang diễn ra là cơm áo gạo tiền? Tốt nhất trong tình huống này là chấp nhận sự tương đối, và không nên tự hành hạ cảm xúc rằng tại sao tôi năng lực như thế, đã có cái quá trình kinh nghiệm như vậy mà bị trả một đồng lương được xem là nhục mạ mình. Mỗi nơi ta có cái bảng lương khác nhau. Bây giờ trong thời gian chưa có cái nghề nghiệp ổn định thì ta lấy ngắn nuôi dài vẫn tốt hơn là không có gì. Thế 7 triệu đồng đó nếu ta tiện tặng sử dụng 2 triệu, 5 triệu, 1 triệu cho gia đình, 4 triệu gửi qua cho vợ được 200 đô. Thì như vậy mình cũng có cảm giác rằng là mình làm một cái việc gì đó có ích. Hoặc là mình dành một số tiền để trả nợ thì vẫn tốt hơn là không trả đồng xu nào. Cho nên chàng luật sư này rơi vào cái bệnh, đó là cái bệnh tuyệt đối hóa vấn đề. Nếu được là phải được ngon lành, được tất cả thì mới làm, còn không được thì ta không làm gì hết, hoặc là không nhận gì hết. Ai rơi vào thái độ và lối sống như vừa nêu, tự động rước lấy những khổ đau. Và nếu tình trạng kéo dài đó diễn ra khoảng chừng 2 năm, bệnh trầm cảm trở nên rất nghiêm trọng, khó có thể điều trị. Trong xã hội ngày nay không thiếu những nhân tài có bằng cấp học vị cao, nhưng mà khi về nước hoặc là sau khi tốt nghiệp đó, không có chỗ làm thích hợp với cái năng lực, thì nhiều người thà ngồi không, không làm gì hết, và kéo dài tình trạng thất nghiệp đó trong vòng một năm thôi, trầm cảm dễ dàng xuất hiện á, bắt đầu trở nên ngông cuồng, bốc đồng, nông nổi, dễ cao có, bực dọc, sân hận, quát tháo, nóng nảy. Và tất cả những thứ này đó, nó đều là những phiền não sân thiêu chết chúng ta, hoặc tối thiểu là thiêu chết hạnh phúc. Ngọc trong đá, vàng lẫn lộn trong thau, nếu không tìm cơ hội để lấp lánh thì làm sao người chuyên môn có thể nhận biết vàng và ngọc để nhặt ra khỏi thau và đá sạn? Do đó giai đoạn khó khăn đó, có thể có, phải chấp nhận quan hệ đó với thái độ hài lòng. Thì tình trạng này nên sử dụng cái tâm hài lòng với các kết quả do ta đã nỗ lực hết sức mình cho một sự đầu tư. Bởi nhân như vậy, các điều kiện diễn ra của duyên không thể nào khác hơn, cho nên kết quả đành như thế. Mặc dù ta không hài lòng, ta vẫn phải chấp nhận thôi, bởi vì đó là quy luật tự nhiên và tất yếu của nhân quả. Tri túc và ít muốn được áp dụng trong tình huống này là một cái hỗ trợ tích cực, khác với cái tâm trạng an phận, thủ thường, rồi chấp nhận số phận. Vì những người đó là không hề thấy được giá trị của sự nỗ lực, cũng không hề muốn nỗ lực để vươn lên và thay đổi vận mệnh bản thân. Còn người tri túc và ít muốn nỗ lực hết mình bằng trái tim, tấm lòng, phương pháp, đầu tư, rồi do duyên không có thuận cho nên kết quả ra sao, hoàn hỷ như thế và tiếp tục nỗ lực lần thứ hai, thứ ba cho đến lúc nào được thành công như ý thì thôi. Sự nỗ lực đó làm cho chúng ta tăng trưởng bản lĩnh và sự chịu đựng. Còn chờ công việc phù hợp với khả năng, vĩnh viễn chúng ta vẫy tay chào với các cơ hội. Không chấp nhận làm binh nhất binh nhì thì không có cái ngày để làm tướng. Không biết tuân lệnh thì sau này không có khả năng để lãnh đạo. Không chịu đi từ những bước chân thì không có cái đích điểm cuối cùng để đến. Không chịu nhai cơm thì không thể no. Không uống thì không thể giải khát. Không mặc áo thì không thể chống lạnh. Tất cả đều bắt đầu bằng những nỗ lực hết, nhiều hay ít. Cố gắng làm sao duy trì những cái hoạt động, lao động tay chân, hoạt động trí óc, rồi những cái tình cảm và hành động mang nghĩa cử cao thượng, nhân văn, đạo đức xã hội, thì tự động chúng ta cảm thấy rằng là đời sống của mình trở nên có giá trị, mặc dầu đồng lương và vai trò đó chưa thật sự xứng đáng với cái tầm mà mình đang có. Đó là người có thái độ ứng xử tích cực. Tích cực đó trước nhất là giúp cho chúng ta thoát khỏi những cái cạm bẫy, những cái hố tử thần của trầm cảm. Mà khi chiếc xe đề xấu chúng ta bị rớt vào hố tử thần đó, coi như là tiêu rồi, hư dàn đồng. Nó tổn thương thần kinh, tổn thương về thái độ là rất khó tái hòa nhập lắm. Thì tốt nhất là cứ sống làm sao cho lạc quan tích cực là tốt. Cần phải quan niệm rằng là những tai nạn, chướng duyên, tặc ách, gian truân, thử thách, nghịch cảnh, rồi bị phá hoại, bị đâm thọc, bị thị phi là những hiện tượng rất là thông thường, ai cũng phải trải qua. Tuệ giác và phước đức trọn vẹn như Đức Phật vẫn trải qua những đợt ba đào sống dậy. Có khi ta vu khống ngài là cha của một đứa bé không được thừa nhận. Có lúc thì người ta nói rằng là ngài là người chủ trương đoạn diệt hư vô, hủy hoại đạo đức của cuộc sống. Có khi thì ta lăn đá để ám sát. Có lúc thì phục rượu cho voi sai dẫm đạp nát ngàn. Và hàng loạt những cái nghịch cảnh khác nó diễn ra với Đức Phật. Dĩ nhiên ta có thể tự an ủi rằng vì Phật là Phật, cho nên Phật vượt qua những thứ đó dễ dàng. Còn ta là người phàm, cho nên ta được quyền cho phép ta không bằng Phật. Đó là cái sự an ủi nguy hiểm. Cho người tích cực ta phải suy luận như thế này: đã là Phật như thế, phước báo, công đức, tuệ giác trọn vẹn mà vẫn còn chịu những hậu quả từ những hành động của nhiều kiếp trước, huống chi là chúng ta người phàm xác thịt, việc mà gặp những hậu quả như thế là chuyện rất thường tình. Lúc ấy ta có cảm giác trở nên bình thường quá vấn đề, không có cường điệu chúng gì hết á, và trở ngại xuất hiện ở đâu bình tĩnh giải quyết ở đó, không đào tẩu khỏi thực tại. Một trong những giải pháp hữu hiệu cho người vướng vào chứng bệnh trầm cảm do những sang chấn về tâm lý đó, đó là ứng dụng tứ diệu đế. Chứ đối với dạy chúng ta bản lĩnh là nhận diện vấn đề, xem cái bế tắc mà mình đang gặp phải là cái gì, mặt mũi nó vuông tròn, dài ngắn, cao thấp, mập ốm, đen trắng hay là vô hình. Sau khi xác định rõ rồi đó, ta phải truy tìm nguyên nhân đâu là tên đầu sỏ dẫn đến những khổ đau trong thời gian qua. Phải rất khách quan, phải nhờ các nhà tư vấn có kinh nghiệm, chứ còn suy luận sai lầm là một nguy hiểm, vì có thể tạo ra biết bao nhiêu nỗi hàm quan cho tha nhân. Trong việc truy nguyên nhân thì người Phật tử cần phải học rõ điều đạo đức thứ hai: những gì ta không đoan chắc là sự thật thì không nên phát biểu, cứ xem nó như là một giả thuyết thôi, vì ta tôn trọng chân lý mà. Có những việc sau khi ta truy ra nguyên nhân rồi mà vẫn chưa rõ, khi chưa đủ những bằng chứng xác thực, thì tốt nhất ta nên nhờ những người chuyên môn tư vấn để chúng ta không hiểu sai vấn đề. Và xác định được nguyên nhân thì giải quyết được vấn đề không còn là khó khăn lắm. Chẳng hạn trong trường hợp của chàng luật sư trẻ vừa nêu, trầm cảm dẫn đến thái độ không muốn sống ở Anh nằm ở chỗ cảm thấy mình là một tài năng mà trở nên là vô dụng, không có khả năng để lo cho vợ mình, không có khả năng lo cho cha mẹ mình, không có năng để trả nợ. Mà theo anh đó, thông thường đó, với cái nghề trong quá khứ thì chỉ dừng 6 tháng là có thể dứt được 200 triệu tiền nợ rồi. Như vậy nguyên nhân đó là kỳ vọng quá mức theo khuynh hướng chủ quan, không dựa vào nhân, duyên và quả. Vì duyên nó có thể thay đổi bất cứ lúc nào, và do đó kết quả có thể đảo ngược khỏi cái thực tế mà chúng ta mong đợi. Bây giờ mà cứ ngồi tự trách mình, tự hành hạ cảm xúc mình, tự trừng phạt mình thì có lẽ gì đâu. Rất nhiều người kỳ vọng với mình nhiều quá, cho nên không cho phép mình bị thất bại, không cho phép mình có những cái kết quả quá thấp. Đó là ác quá mức với bản thân là không nên. Ta cũng phải tự tha thứ cho mình chứ. Dĩ nhiên cái nào tội thì phải chấp nhận luật pháp nghiêm trị. Có những cái thay đổi không phải do chính mình mà do hoàn cảnh, thì tại sao ta phải tự hành hạ mình? Rồi tương tự, nếu người thân của chúng ta lâm vào những kết quả không như ý thì cũng đừng có gây áp lực cho họ, mà thay vào đó là sự cảm thông, hiểu biết, nâng đỡ tinh thần để giúp cho người đó vượt ra khỏi bế tắc mà họ đang gặp phải. Một chứng bệnh trầm cảm khác diễn ra với một sinh viên du học ở Úc. Năm thứ tư của ngành y, rồi kết quả thi đó không được như ý. Mỗi tháng thì bên nhà cha mẹ phải cắt xén các chi tiêu của gia đình để gỡ tiền cho ăn học. Cô ấy kỳ vọng quá lớn đi, và không cho phép mình bị thất bại, cho nên tự hành hạ mình, đai nghiến mình nhiều quá. Cuối cùng rơi vào chứng bệnh là trầm cảm nặng và tự tử 2 lần, chết hụt. Ký túc xá của nơi cô ở đó báo về cho gia đình, gia đình đến chùa Giác Ngộ nhờ tư vấn. Chúng tôi khuyên đó là mẹ hoặc là cha hãy nên sang đó mà rước cô ấy về, đừng tiếc nuối là chương trình học đang dở dang, mà không ta có thể có khả năng mất luôn đứa con vĩnh viễn. Mất mấy chục ngàn đô, thậm chí là 100,000-200,000 đô cho 4 năm học á, nó chưa phải là lớn nếu so với mạng sống của một người thân. Nhiều bậc cha mẹ không thấy được như thế, cứ gây áp lực là con cố gắng đi, hãy nỗ lực làm, không sao hết trơn á, đừng sợ, có cha mẹ ủng hộ. Nhưng mà cái áp lực nó đang đối diện, mình không tháo mở mà cứ khích nó, đẩy nó tới phía trước là nó chết sớm hơn. Bởi vì người trầm cảm mà gặp áp lực chịu không nổi. Cho nên tốt nhất là mình phải an ủi, dỗ về, và bày tỏ cái sự chia sẻ để cho người bị trầm cảm thấy rõ cái khổ đau của họ đó là được biết đến, được nghe đến và được quan tâm chăm sóc, thì mọi thứ có thể được vượt qua. Gia đình cô đã lắng nghe lời đề nghị và đưa con gái của mình về Việt Nam nghỉ khoảng 1 năm, sau đó đăng ký lại học Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh. Và dĩ nhiên vì 4 năm học ở Úc đó, có chất lượng cao, cho nên tại đây họ bắt phải học lại, chỉ học thêm 2 năm nữa, và hiện nay cô ấy đã tốt nghiệp là bác sĩ. Thì trong trường hợp này thì cô ta vì kỳ vọng quá mức thôi, tức là quá nghiêm khắc với chính mình, không cho mình bị thất bại. Mà thất bại là chuyện rất thường tình, vì năng lực của mình là có giới hạn. Ví dụ cái năng lực của cô chỉ là tiên tiến, và cô muốn cô trở là xuất sắc thủ khoa để làm gì? Đâu phải ai xuất sắc thủ khoa sau này ra đều có cơ ngơi sự nghiệp lớn đâu. Các nhân tài nổi tiếng trên thế giới không có mấy người có lai lịch là thủ khoa. Thế vì kiến thức ở nhà trường và cái kiến thức cuộc sống là cái hoàn toàn khác nhau, có thể nó có liên hệ với nhau. Những người làm giàu đó đôi lúc không có dân bằng, nhưng mà họ lại chuyên để sử dụng những người tài thật sự. Rồi với cái vốn và sự nối kết chắc xám của họ làm cho con việc của họ được thành công. Cho nên học mà không phải thủ khoa thì cũng đâu có mắc mắc gì đâu. Còn khi năng lực đó có khả năng là thủ khoa thì tự động nó sẽ đến như thế thôi, không muốn nó cũng vậy nữa. Ở trong tử vi đó, nếu người nào có cái những cái sao dân khúc chiếu á, thì ta nói là học ở đâu cũng thủ khoa đó. Đó lúc học tàn tàn, học chơi chơi thôi. Có người khác phải học ôn bài, rồi học thêm về, phải học thêm K2, K3 tại nhà, rồi đậu cũng kết quả trung bình hoặc là khá hết á. Còn những người mà có cái sao đó nó chiếu thì học ít mà hiểu nhiều, học 1 mà biết 10, học những cái cá thể mà biết được cái nguyên lý, học nguyên lý thì biết được những cái ứng dụng trong thực tế, trong thực tiễn. Và những người khác thì không, thì họ đầu tư không có nhiều nhưng kết quả lại cao. Thế là ta mới nói là học tài thi phận, nó có cái phận đó là. Dĩ nhiên Phật giáo thì không chấp nhận cái này, và Phật giáo không quan trọng quá kết quả thi cử. Cho nên ta phải làm sao biến những cái kiến thức học trở thành là những cái gì có thể ứng dụng được trong đời sống thực tế. Và học mà không có cái năng lực ứng dụng đó, thì học xong rồi để vài tấm bằng treo ở trong tủ cho vui, hay biến nó trở thành làm những cái bảo vật ở trong viện bảo tàng cá nhân, nhìn thấy thì quý lắm nhưng mà không xài đâu được hết trơn. Có nhiều người học suốt cuộc đời, bằng cấp thì đầy hết trơn nhưng mà không xài gì được hết. Tại bởi vì không có cái kiến thức ứng dụng, tức là họ giỏi về lý thuyết nhưng là không có nỗ lực học để tạo ra những cái ứng dụng cho lĩnh vực mà họ đã đầu tư. Còn có những người đó thì học không giỏi nhưng mà lấy thành quả học được công bố của những người khác đem ứng dụng vào trong thực tế, cho nên họ đỗ đạt và thành công. Do đó đậu là tốt rồi, miễn là mình không có vui chơi, không có xài phí phạm tiền của cha mẹ, rồi học một cách nghiêm túc, 1 giờ trên lớp, 2 giờ trong thư viện, 1 giờ làm việc thêm tại nhà, đúng quy trình đào tạo của các trường đại học nổi tiếng thế giới, thì kết quả ra sao thì cứ ra, chúng ta không bận tâm nhiều. Thì bận tâm nhiều về kết quả làm cho chúng ta rơi vào tình trạng cầu bất đắc khổ. Còn gieo nhân tốt, duyên hỗ trợ tốt, làm việc tốt thì kết quả tốt chắc chắn phải diễn ra, không cầu mong nó vẫn là như thế thôi. Trong tình huống này, các tổ Trung Hoa có câu rất là thiền vị: khai trì bất đãi nguyệt, trì thành nguyệt tự lai, đào ao không để trăng, ao xong trăng tự đếp. Ta hình dung cái quá trình đào một cái ao hay là một cái giếng đi. Thì đào mục đích để làm gì? Để có nước. Đất á, thì có đất cao, đất thấp. Những vùng đất cao thì phải đào sâu thì mới có nước. Những vùng đất thấp ở vùng trũng á, thì đào xuống chừng 1-2 mét là có nước. Cho nên phải hiểu rõ cái quy luật nhân quả vật lý vừa nêu, để chúng ta không có phải than thân trách phận tại sao ở đây tôi phải đào đến 120 mét mới gặp được nước, còn mấy chỗ khác có 2 mét. Thì ta 2 mét thì ta sử dụng 2 mét, còn mình 120 mét thì tốn thêm 10 triệu đồng, thay vì ta 2 triệu đồng mình 12 triệu, phải chấp nhận thôi, không có than. Than không giải quyết được chuyện gì. Vấn đề là có nước để xài. Và khi ao hay là giếng có nước, ban đêm trăng xuất hiện, ban ngày mặt trời và các cảnh vật xuất hiện, đó là chuyện hữu nhiên. Còn ao chưa có nước mà ngồi cầu mong, gây áp lực trên sự cầu mong, chỉ làm cho chúng ta bị khổ. Và khi đối diện trước một sự thật quá phũ phàng á, thì cái khổ đó làm cho rất nhiều người rơi vào bệnh trầm cảm, là điều không nên. Một nguyên nhân khác của bệnh trầm cảm là có nhân sinh quan tiêu cực. Khi nãy chúng ta vừa phân tích những cái khủng hoảng do sang chấn tâm lý, hoàn cảnh xã hội đưa đẩy và diễn ra. Bây giờ là do cái nhận thức của riêng bản thân, vốn có thể ảnh hưởng từ tôn giáo, chính trị, triết học hoặc là quan điểm cá nhân. Những người theo chủ nghĩa thần ý luận hay là định mệnh thường có khuynh hướng là chấp nhận số phận được an bài bởi Thượng Đế hay đấng sáng thế. Cho nên vận mệnh của họ được mô tả theo Nho giáo trong chuyện Kiều là bắt phong trần, phải phong trần cho thanh cao mới đặng phần thanh cao. Thì họ nghĩ rằng đó là một cái quy luật rồi, nên không cần phải nỗ lực gì thay đổi bản thân, vì sự nỗ lực chẳng qua chỉ là trò đùa đành hanh trước Thượng Đế, mà vốn họ không đủ sức để thay đổi được. Xem ra trong một hoàn cảnh mà gia đình nó có mặt trong một cái khu lao động nghèo, thì hầu như là cái việc cơm áo gạo tiền làm cho người ta trở nên mệt mỏi đừ đẳng lắm, và không dễ gì thay đổi được cái nghiệp ở chỗ đó đâu. Từ nghèo dẫn đến là gì? Cờ bạc, rượu chè, rồi bê tha, rồi tán gẫu, đánh lộn, trộm cắp, đàn điếm và nhiều cái tệ nạn khác nữa. Thì muốn thay đổi bản thân mình thì phải nỗ lực làm sao rời khỏi cái không gian đó bằng một nỗ lực lập nghiệp mới. Những người khó khăn ở miền Trung và miền Bắc đó, sau năm 75 thì miền Nam nó là một cái mảnh đất phì nhiêu mà lại thiếu người đầu tư. Cái sự chịu khó chịu cực của các cư dân ở hai vùng này vào trong Nam, sau thời gian họ có nhà cao, cửa rộng, xe hơi, phương tiện vật chất đủ đầy. Còn dân Nam Bộ ở tại chỗ đó, đôi lúc nhiều người không có tận dụng được cái phước mình có. Cái lè phè, tàn tàn, chấp nhận số phận. Sáng mơi thì uống nước đắng, chiều uống nước cay. Nên suốt đời toàn là cay với đắng không. Thì bây giờ sáng mơ cũng uống nước cay, rượu vô từ sáng sớm rồi, thì suốt ngày làm sao làm việc được. Mà quán nhậu bây giờ nó xỉ ra, nó mọc lên như nấm khắp nơi hết. Thế là những người như vậy thì có thói quen là chấp nhận số phận lắm, là vì uống rượu nhiều quá trở nên trầm cảm, mệt mỏi, đừ đẳng. Rồi khi có nỗi đau gì trỗi dậy thì cứ tìm quên mà cái là uống rượu để mình không còn nhớ gì nữa, để vô trách nhiệm với nó. Phủ định nó là cách dễ nhất. Như vậy để giải quyết vấn đề trầm cảm do nhân sinh quan tiêu cực á, thì trước nhất ta phải nỗ lực học theo Đức Phật là Tứ Diệu Đế, xác định nguyên nhân từ cái thực trạng khổ đau, tin tưởng vào hạnh phúc và những cái kết quả tốt đẹp, thực hiện bằng bát chánh đạo ra, nó mới giải quyết được vấn đề một cách lâu dài. ta phải chấp nhận thế giới là một hệ thống tương thuộc, tương tác, tương tức, đa chiều. Không thể cái gì tự dưng mà có, bỗng nhiên mà có, cố định mà có, thượng đế sắp đặt mà có, mà nó là do nhân và duyên để tạo ra cái tiến trình của sự hình thành. Và sự hình thành đó lại góp phần tạo ra hoặc tiêu cực hoặc tích cực cho các cái hữu thể đang tồn tại và hình thành khác. Và các thú rừng, nhưng nó bị giết chết bởi con vi trùng trong cơ thể nó, chứ không ai giết nó được hết đó. Thì mỗi người chúng ta cũng vậy đó, điều ác giết chết mình, những hành động mà phi đạo đức, trái với luật, ngược với nhân quả sẽ giết chúng ta, chứ không ai giết chúng ta hết. Và ở đây Đức Phật phân tích đó, có những kẻ do vì chủ quan, do vì hiểu lầm, do vì ganh tị, do vì muốn đề cao học thuyết của bản thân hay là chủ nghĩa mà mình đang đi theo, cho nên có khuynh hướng là miệt thị Phật pháp, rồi miệt thị những điều đạo đức, rồi phỉ báng nhân quả, xúi dục người ta không nên tin và thực tập theo những điều hay lẽ phải. Thì những điều như thế có một cái quả báo rất nguy hiểm và đã hại chính bản thân mình về sau này. Đó là một cái hành động điển hình thôi. Ta có thể suy ra tương tự các hành động phá đạo đức, phá văn hóa, phá giáo dục, rồi phá những cái giá trị tích cực, rồi hãm hại người lầm, đều có hậu quả tương tự hết. Chính điều đó sẽ hại chúng ta chứ không ai hại. Bài kệ 165 Đức Phật dạy chúng ta nghệ thuật làm chủ nhân quả để tránh những điều xấu ác. Tự mình điều ác làm, tự mình làm nhiễm ô, tự mình ác không làm, tự mình làm thanh tịnh, tịnh không tịnh chính mình, không ai thanh tịnh ai, không ai nhiễm ô ai. Thì nói về phương diện đạo đức và tâm linh đó, cái động cơ sáng suốt hay là thái độ mê mờ làm cho chúng ta trở thành là người đạo đức hay là người trái với đạo đức, người thanh tịnh hay là bị cố uế. Còn những cái ảnh hưởng tác động môi trường mặc dù có, nó chỉ là phụ thuộc thôi chứ không thể quyết định được. Phải có cái nhìn xác quyết như thế để chúng ta không có đổ lỗi và quy trách nhiệm. Trong mọi tình huống ta tìm ra hướng đi, cách giải quyết vấn đề để giúp cho chúng ta thoát khỏi những cái cạm bẫy không cần có. Đặt bài kệ này trong bối cảnh văn hóa Ấn Độ có ý nghĩa rất lớn. Người theo Bà La Môn giáo, thầy Phật đó, thì cho rằng thanh tịnh hay là nhân uế là do Thượng Đế sắp đặt. Bốn giai cấp thì có hai giai cấp thanh tịnh, hai giai cấp bất tịnh. Giai cấp vua chúa và giai cấp Bà La Môn. Một bên đó phụ trách về chính trị và quân sự, bên còn lại phụ trách về tôn giáo và giáo dục, được xem là sáng, cao thượng, vĩ đại. Và hai giai cấp còn lại là giai cấp thương gia, giai cấp cùng đinh. Vì sanh ra để phục vụ cho hai giai cấp trên, cho nên tâm của họ, thân của họ không được xem là thanh tịnh. Và mỗi ngày những thương gia có thể tắm rửa bằng các loại xà bông thơm vài ba chục lần thì họ vẫn được xem là người bị như uế. Còn các vị Bà La Môn khổ hạnh ép sát quanh năm suốt tháng không tắm vẫn được xem là người thanh tịnh. Cái quan niệm thanh tịnh đó rất máy móc và bất bình đẳng. Và có nhiều nhà vua rất ác độc, nhiều vị quan thần á rất là bất công, rồi nhiều người đại diện nhà nước nhưng mà làm toàn là những việc sai trái. Nhưng mà vì họ là những cấp sắc lá lệ, cho nên cái dân quá Bà La Môn giáo cho rằng họ là thanh tịnh từ lúc mới sinh ra cho đến lúc qua đời. Nếu cha mẹ bảy đời của họ là thuần chủng, không có các hôn nhân dị chủng với bất kỳ giai cấp sắc giai cấp khác, bao gồm giai cấp thương gia và giai cấp cùng đinh, rất là khó chấp nhận. Văn hóa Ấn Độ giáo còn có những điều khó chấp nhận khác, chẳng hạn như cho rằng sông Hằng đó là nơi linh thiêng, là sạch sẽ nhất. Ai có những nỗi khổ niềm đau suối sông Hằng tắm rửa là trở thành thanh tịnh và hết tội. Một số tôn giáo nhất thần của phương Tây như là Do Thái giáo, Thiên Chúa giáo, Chánh thống giáo, Tinh lành hay là Anh giáo có cùng nguồn gốc của Thiên Chúa và Do Thái, thì cho rằng là khi tội mà tới xưng tội trước một vị linh mục ấy, thì được rửa tội và hết tội. Đức Phật không chấp nhận các quan niệm như vừa nêu. Tội do chính chúng ta làm thì quả chúng ta phải gánh chịu rồi. Còn sám hối, nỗ lực, chuyển nghiệp á, là giảm thiểu đi ở mức độ tối đa chứ không thể là dứt điểm được nó. Sự giảm thiểu nghiệp á, thường diễn ra bằng cái quy luật lỗi trường trong nhân quả. Ví dụ như mình lỡ bị ngộ độc thực phẩm, đi đến bệnh viện thì bác sĩ cho những loại thuốc để giải độc. Thì thuốc giải độc đó là một cái quy trình chuyển nghiệp độc ra khỏi cơ thể để chúng ta tái hồi phục sức khỏe. Phải mất đến mấy ngày sau đó chúng ta mới bình phục được, chứ không phải là uống vô là hết liền, chuyện đó không có. Thì việc chuyển nghiệp cũng như vậy. Ví dụ trước đây mình đã từng giết người, thì bây giờ chúng ta phải gieo nghiệp tạo mạng sống, bảo vệ môi trường sinh thái, giúp đỡ người già, chăm sóc người cô đơn yếu thế, rồi phục vụ các cái dịch vụ y tế với tấm lòng và y đức, vân vân. Những cái đó nó có cái tác dụng là lỗi trừ và triệt tiêu cái nghiệp giết người trước đây ở mức độ gọi là tương đối chứ không thể là tuyệt đối được. Nếu ta gieo trồng nhiều cái nghiệp bảo vệ mạng sống như vừa nêu á, thì thay vì cái nghiệp sát sanh đó ta có thể bị chết vì một cái tai nạn nào đó do người con người tạo ra, thì bây giờ có thể là té chảy xước rồi đưa đến bệnh viện cũng có thương tật nhưng mà không chết. Đó là chuyển nghiệp. Trong lễ hội tắm sông Hằng vào cuối tháng 12 và đầu tháng Giêng dương lịch mỗi năm đó, tại Ấn Độ trung bình có khoảng 450.000 người có mặt dưới dòng sông vào lúc 4 giờ khuya. Và thời điểm đó nó lạnh là khoảng âm độ. Rồi do vì cái niềm tin này mà người ta cứ phải lội xuống dòng sông đó, cho nên sau khi tắm xong vài ba ngày về là bị đau nhức xương khớp hết. Nhưng mà ta không tin là do lạnh đó mà đau xương khớp. Ta nói đau xương khớp là do ít vận động. Khi ít vận động là một nguyên nhân, nhưng mà thêm cái lạnh nữa mà không điều trị thì dẫn đến đau nhức nhiều hơn. Trong số các quan niệm về sông Hằng thanh tịnh ấy, thì có quan niệm này có giá trị ứng dụng tương đối. Là hai vợ chồng mình nếu có hụt hạc với nhau, mắc hạnh phúc rầy rà rồi lời qua tiếng lại, thì là nhân quán độ khích lệ đó là cứ đến sông Hằng hai người nắm tay nhau bịt lỗ mũi lại rồi nhúng đầu mình xuống dưới nước hết khoảng chừng 3 giây, ngóc đầu dậy và nói là rũ bỏ. Thì nói về hai bên làm ngoài với nhau, không có ai được quyền nhắc lại chuyện cũ, dù không biết ai đúng hay sai cứ bỏ hết. Thì cái đó là cái hay. Và dĩ nhiên mà khi mà ngập đầu xuống xong mà ngóc đầu lên là dơ rồi. Tại vì toàn bộ chất thải của thành phố Varanasi mấy nghìn năm nó thả xuống đen giống như là cầu Công Lý của chúng ta vậy đó. Nước sông Công Lý vậy đó, nó dơ như thế. Rồi xác chết thả xuống ngổn ngang, rồi xương thiêu cũng còn nhiều, cái nhiều cái quãng sông Hằng nó nồng nặc cái mùi xú uế, nước bị ô nhiễm nghiêm trọng. Nhưng mà do niềm tin mê tín người ta vẫn lấy nước đó về thờ cúng uống thoải mái. Do vì niềm tin đó cho nên mỗi khi bị bệnh người ta không nghĩ là do uống cái nước sông Hằng ô nhiễm này mà ra, ta cứ nghĩ là bệnh là do nguyên nhân khác đâu. Và có một lần Đức Phật thuyết giảng, Đức Phật phân tích nếu sông Hằng có khả năng tẩy tịnh á, thì các con cá, cua, tôm, loài thủy hải sản nói chung phải giải thoát trước nhất. Vì nó ngâm mình với nó 24 giờ một ngày, 365 ngày một năm, và từ kiếp này sang kiếp nọ, từ lúc đó, có nhiều con nó được ngâm từ lúc là còn là trứng ở trong bụng của con cái, có giải thoát gì đâu, có thanh tịnh gì đâu, cũng khổ đau như thường nữa. Cho nên không thể quy kết cái thanh tịnh hay diễm ô bằng chủ nghĩa hình thức, mà phải thanh lọc nó từ tâm. Động cơ xấu thì hành động là xấu, kết quả là tiêu cực, và người đó phải gánh lấy thôi. Còn muốn được hạnh phúc ta phải tự làm chứ không thể làm giùm. Do đó từ lời dạy này quý Phật tử nên nhớ, đừng có nhờ người thân đến lại Phật giùm mình, phải tự đến thân đến chùa mà lại. Đừng nhờ ta đi làm tư thiện giùm, phải tự mình đích thân mà đi. Ngoài trừ trong trường hợp là mình bị bệnh tật, bận rộn nhiều quá không có thời giờ, cho nên mình nhờ người khác làm để cùng chia cái công đức thì được. Hoặc là mình biết là con mình là lười đi chùa, thì bữa nay giả bộ đó là mẹ bệnh quá, mẹ đi không nổi, là con đem cái này đến bỏ cái thùng phước sư của chùa, đến trung tâm từ thiện giúp cho những người nghèo, để cho con mình trực tiếp chứng kiến những nỗi khổ niềm đau để bớt tiêu xài quan phí. Thế đó là cái nghệ thuật giáo dục. Còn ngoài những cái mục đích giáo dục như vừa nêu, thì việc đích thân tự làm nó có giá trị hơn là nhờ người khác làm. Tuy nhiên cũng phải hiểu đúng cách đó. Có một Phật tử bên Mỹ tuổi 50 hoài, thấy người già là động lòng rơi nước mắt, cho nên cứ mỗi tuần vào ngày Chủ nhật khi nghỉ làm là bà đến trung tâm người già ở bên Mỹ, ở thành phố Houston, để làm từ thiện, chăm sóc rồi cho ăn uống, lau rửa cơ thể của các cụ già, sau đó đi về. Mà mỗi lần về như vậy thì nằm đau 2 ngày thì bỏ công việc làm thứ hai, thứ ba. Mặc dù bà là giám đốc một cái công ty thẩm mỹ mà, cho nên bỏ 2 ngày như thế thì không có ảnh hưởng gì đến kinh tế. Nhưng nếu bà đích thân mà tự làm giao du với những cái khách hàng lớn thì 2 ngày thứ hai, thứ ba đó có thể tạo ra được là 2.000 đô cho đến 4.000 đô. Trong khi đó cái việc đóng góp từ thiện mà giúp cho các cụ già đó nó giá trị được khoảng chừng 500 đô. Thì tại sao mình không trích 500 đô hay 1.000 đô nhờ những người có sức khỏe được huấn luyện chuyên môn trong lĩnh vực này để chăm sóc tốt hơn mình khỏi bị bệnh, mà người kia được phước và mình cũng được công đức. Đó là cái cách chúng ta sắp xếp để làm việc thiện thôi, chứ không phải thích thì cứ đi làm, trong khi sức khỏe không cho phép. Làm xong rồi ngã lăn ra làm bệnh rồi để được cái gì? Do đó tự mình thanh tịnh phải hiểu là thanh tịnh nó được khởi đi bằng động cơ tốt, chứ không có làm dùm tu thế. Có nhiều người cha người mẹ một ngày đi 3 thời kinh, 6 giờ chiều tới chùa Ấn Quang, 7 giờ tối tới chùa Giác Ngộ, nếu chỗ nào đó có 8 giờ tới tụng thêm thời nữa, 6 giờ tối cho mình, 7 giờ tối cho chồng, 8 giờ tối cho con, mình hưởng hết chứ chồng con hưởng sao được. Họ đâu có làm gì đâu hưởng, giờ có hồi hướng công đức rồi mình cũng hưởng thôi. Nên thay vì mình đi tu dùm thì khích lệ tạo điều kiện cho những người đó trực tiếp mà tham gia. Có nhiều người tới chùa nhờ tư vấn, hỏi ra nó tư vấn dùm thôi, hỏi sao không dẫn con đến, vì sợ nó không chịu đi. Không chịu đi thôi đi về cho rồi, với tư vấn làm gì. Giống như bị bệnh mà không thèm đi gặp bác sĩ, làm sao mà điều trị? Không có điều trị dùm được. Bác sĩ người ta còn có cái kinh nghiệm riêng, nhìn vào sắc khí, thần thái của người bệnh, dáng đi, giọng nói, rồi coi mắt, coi lưỡi, rồi đo tim mạch, rồi đo tăng xong. Dựa trên những cái kê khai của người bệnh để chẩn đoán bệnh, sau đó còn có phối hợp đề nghị đi thử bằng các loại máy móc hiện đại để xác định đúng được bệnh. Bây giờ mà mình đi tư vấn dùng làm gì? Do đó thương mà không đúng cách đó, thì cũng không giúp ích gì cho người khác. Và điều này đó thì chúng ta phải thấy là cái nhân quả tự thân đó, nó giải quyết các vấn đề. Và muốn cái gì ta phải tự làm việc ấy, hoặc là học đến đây đến chỗ để biết được việc, phương pháp mà làm. Thì ai có được nỗ lực và nhận thức đó được xem là người biết thương yêu chính mình. Nói tóm lại, chương thứ 12 của Kinh Pháp Cú dạy chúng ta những nghệ thuật chăm sóc bản thân bằng phước báo, bằng sự thanh tịnh quá tâm, bằng những động cơ trong sáng, bằng các thái độ vô ngã vị tha, bằng đời sống đạo đức, bằng trí tuệ dẫn lối soi đường, và những cái nỗ lực biết chuyển nghiệp để ta làm cho những cái xấu ác rơi rụng khỏi đời sống của chúng ta. Và đó là một trong những bài học rất là có ý nghĩa cho con đường muôn cầu hạnh phúc và lập sự nghiệp. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.